Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 6, phẩm Chúc Lũy thứ 22. Tại sao phải có phẩm chúc lũy? Vì kinh điển của Phật nói là pháp giáo hóa tất cả chúng sinh, pháp này phải có người hoằng chương truyền bá mới có diệu dụng. Cho nên Đức Phật phân phối cho tất cả Bồ Tát, các vị A La Hán, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, khiến cho họ tương lai phải truyền bá bộ kinh Pháp Hoa này. Tại sao phải truyền bá kinh này? Vì bộ kinh này là bộ kinh quan trọng nhất, là bộ kinh thành Phật. Phàm là chúng sinh chẳng có gieo trồng căn lành, thì khi nghe được một chữ hoặc một câu, một bài kệ, một phẩm của kinh này, thì đều gieo trồng căn lành. Chúng sinh đã gieo trồng căn lành, thì bất cứ là nghe được một chữ, một câu, một bài kệ, một phẩm của kinh này, thì sẽ tăng trưởng căn lành. Chúng sinh đã tăng trưởng căn lành, mà nghe được một chữ, một câu, một bài kệ, một phẩm của kinh này, thì sẽ đắc được căn lành công đức thành thục. Chúng sinh đã thành thục, nghe được một chữ, một câu, một bài kệ, một phẩm, một bộ của kinh này, thì sẽ đắc được giải thoát. Giải thoát thì sẽ thành Phật. Bất cứ loài chúng sinh nào nghe được pháp âm của kinh này hoặc hiểu nghĩa lý của kinh này đều đắc được lợi ích và công đức. Cho nên kinh này gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Vì có sự diệu như thế nên là vua trong các kinh. Nói đơn giản, chúc lũy tức là truyền bá, nghĩa là từ nơi này mà truyền bá đến xứ khác, giống như đạo lý nước từ sông ngòi chảy vào biển cả. Ví như chỗ này chẳng có kinh Phật, thì có thể đến chỗ khác thỉnh kinh Phật về, để cho đại chúng đọc tụng. Người biết đạo lý Phật Pháp thì trong sự vô hình có thể cải ác hướng thiện, đó là truyền bá. Hoặc mọi người phát tâm ấn tống kinh truyền bá đến nơi khác, tặng cho mọi người đọc tụng để có cơ hội hiểu biết Phật Pháp. Công đức đó lớn vô cùng, chắc chắn sẽ khai mở trí huệ. Do đó có câu, vào sâu tạng kinh trí huệ như biển. Mọi người hãy chú ý, không thể ấn tống một quyển kinh cho mình dùng để mình khai trí huệ, mà là ấn tống kinh điển số nhiều, khiến cho mọi người đều có cơ hội khai mở trí huệ. Có trí huệ rồi thì phân biệt được thiện ác, hiểu rõ thị phi, tuyệt đối chẳng làm việc điên đảo. Kinh văn. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca từ pháp tòa đứng dậy, hiện sức đại thần thông, dùng tay phải rờ đầu Vô Lượng Đại Bồ Tát mà nói rằng: ta ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ức A Tăng kỳ kiếp, tu tập pháp vô thường chánh đẳng chánh giác khó được này. Nay đem phó chúc cho các ông. Các ông nên một lòng truyền bá pháp này, khiến cho chúng sinh được nhiều lợi ích của pháp. Giảng giải. Đức Phật nói phẩm thần lực của Như Lai rồi, bèn nói tiếp phẩm chúc lũy. Bèn từ tòa ngồi, đứng dậy, hiện ra sức thần thông rất lớn, duỗi tay phải ra rờ đầu Vô Lượng Vĩ Đại Bồ Tát. Đó là biểu thị sự gia trì, tưới nước pháp đại trí huệ. Đối với các vị đại Bồ Tát mà nói rằng: ta ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ức A Tăng kỳ kiếp, tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này. Diệu pháp này là kinh Pháp Hoa mà ta đang giảng nói cho các ông nghe. Phật lại nói: hôm nay ta phó chúc cho các ông đại chúng, các ông nên thọ trì đọc tụng pháp này, rộng vì chúng sinh diễn nói pháp này, khiến cho tất cả chúng sinh đều nghe biết pháp này. Kinh văn. Rờ đầu các vị đại Bồ Tát như thế ba lần, bèn nói rằng: ta ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ức A Tăng kỳ kiếp, tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này. Hôm nay phó chúc cho các ông nên thọ trì, đọc tụng, rộng nói pháp này, khiến cho tất cả chúng sinh đều được nghe biết. Giảng giải, Đức Phật Thích Ca rờ đầu các vị đại Bồ Tát như thế ba lần, bèn nói như vậy: Ta ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ức A Tăng kỳ kiếp, tu học pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này. Hôm nay ta phó chúc cho các ông đại chúng, các ông nên thọ trì đọc tụng pháp này, khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều nghe biết pháp này. Kinh văn: Tại sao? Vì Như Lai có đại từ bi, chẳng có sân tham, cũng chẳng có sợ hãi, có thể ban cho chúng sinh trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên. Như Lai là đại thí chủ của tất cả chúng sinh, các ông cũng nên theo học pháp của Như Lai, chớ sinh tâm sân tham. Giảng giải: Vì nhân duyên gì, vì Như Lai có tâm đại từ bi, từ hay ban vui, bi hay cứu khổ, chẳng có sân tham không xả, cũng chẳng có sợ hãi, lại hay bố thí cho tất cả chúng sinh trí huệ của Phật, tức cũng là trí huệ của bậc đại giác. Trí huệ của Như Lai tức là đại viên cảnh trí. Trí huệ tự nhiên tức là trí huệ tự tánh vốn có sẵn. Phật đem hết thảy pháp của Ngài bố thí cho tất cả chúng sinh, cho nên Như Lai là đại thí chủ của tất cả chúng sinh. Phật lại nói: Các ông đại chúng nên theo học pháp của Như Lai, ngàn vạn đừng sinh tâm sân tham không xả bỏ. Giống như Tôn giả Châu Lợi Bàn Đà Già, trong quá khứ Tôn giả là đại thiện trí thức, có 5 vị đệ tử, nhưng Tôn giả chẳng nói pháp cho đệ tử nghe, cho nên trồng xuống hạt giống một đời ngu si. Khi Đức Phật thu nhận đệ tử, quy định phải niệm 4 câu kệ để làm phương châm: Thân miệng ý nghiệp chẳng làm ác, đừng làm tổn hại các hữu tình thế gian, chánh niệm quán tri dục cảm không, nên xa lìa các sự khổ vô ích. Tôn giả chẳng nhớ đặng. Sau Phật dạy Tôn giả niệm 2 chữ chổi quét, Tôn giả niệm rất lâu mới nhớ được. Phật lại dạy Tôn giả niệm 2 chữ trừ quế, lại niệm rất lâu. Một ngày nọ, khi Tôn giả quét thì đột nhiên khai ngộ. Tôn giả quét sạch rác đến dơ bẩn trong tâm, chẳng còn phiền não. Sau chứng được quả vị A-la-hán, trở thành vị đại đệ tử, trì nghĩa đệ nhất. Kinh văn: Ở đời vị lai sau này, nếu có người thiện nam, người thiện nữ, tin trí huệ của Như Lai, thì nên vì họ diễn nói kinh Pháp Hoa này, khiến cho họ được nghe biết, vì muốn khiến cho họ đắc được trí huệ của Phật. Giảng giải: Khi ở đời vị lai sau này, như có người nam người nữ tu 5 giới hành thập thiện, tin sâu trí huệ của Như Lai, thì ông nên vì họ diễn nói kinh Pháp Hoa này, khiến cho họ được nghe kinh Pháp Hoa, thấu rõ nghĩa lý của kinh Pháp Hoa, vì khiến cho họ đắc được trí huệ của Phật. Kinh văn: Nếu có chúng sinh chẳng tin nhận thọ trì kinh này, thì nên đem pháp thâm sâu khác của Như Lai mà khai thị giáo hóa họ, khiến cho họ được lợi ích, sinh tâm hoan hỷ. Nếu các ông làm được như thế, tức là đã báo được ân đức của chư Phật. Giảng giải: Nếu như có chúng sinh, chẳng những họ chẳng tin kinh Pháp Hoa, mà họ cũng chẳng thọ trì pháp môn kinh Pháp Hoa, vậy các ông nên đem pháp thâm sâu khác của Như Lai mà khai thị cho họ, giáo hóa họ, khiến cho họ đắc được lợi ích mà sinh tâm hoan hỷ. Các ông đại chúng làm được như thế, thì đó là đã báo đáp được ân đức của 10 phương chư Phật. Kinh văn: Lúc đó các vị đại Bồ Tát nghe Đức Phật nói như thế rồi, thảy đều đại hoan hỷ, khắp toàn thân đều thêm cung kính, khom mình cúi đầu, chắp tay hướng về Đức Phật đồng nói rằng: Như lời Đức Thế Tôn dạy, chúng con sẽ phụng hành, xin Đức Thế Tôn đừng có lo lắng. Giảng giải: Khi các vị đại Bồ Tát đó nghe Đức Phật nói như thế rồi, thảy đều đại hoan hỷ, toàn thân đều hoan hỷ, rất cung kính Đức Phật, bèn khom mình cúi đầu chắp tay hướng về Đức Phật. Đại chúng khác miệng cùng lời nói rằng: Đức Thế Tôn, chúng con xin tuân lời của Ngài dạy, đều y giáo phụng hành, nhất định chẳng quên. Xin Đức Thế Tôn an tâm, đừng lo lắng về chuyện này. Kinh văn: Các vị Đại Bồ Tát bạch như thế ba lần, đều cùng nhau nói: Như lời Đức Thế Tôn dạy, chúng con đều sẽ phụng hành, xin Đức Thế Tôn đừng có lo lắng. Giảng giải: Các đại chúng Bồ Tát bạch như thế ba lần, đại chúng cùng nhau nói rằng: Đức Thế Tôn, như lời của Ngài dạy, chúng con nhất định y pháp phụng hành, xin nguyện Đức Thế Tôn đừng có lo lắng. Kinh văn: Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khiến cho các Đức Phật phân thân đến từ mười phương đều trở về nước của các ngài mà nói rằng: Các Đức Phật hãy trở về chỗ của mình, tháp của Đức Phật Đa Bảo cũng trở về chỗ cũ. Giảng giải: Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khiến cho các Đức Phật phân thân đến từ mười phương đều trở về cõi nước của các ngài. Tháp của Phật Đa Bảo đến chứng minh kinh Pháp Hoa hiện tại cũng trở về thế giới ở phương dưới. Kinh văn: Khi nói lời đó, thì vô lượng phân thân chư Phật trong mười phương ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo, và Đức Phật Đa Bảo cùng với vô biên A Tăng Kỳ đại chúng Bồ Tát Thượng Hạnh, Ngài Xá Lợi Phất, hàng thanh văn bốn chúng và tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la, nghe lời Đức Phật nói, thảy đều đại hoan hỷ. Giảng giải: Khi Đức Phật nói lời đó, thì vô lượng phân thân chư Phật trong mười phương ngồi trên tòa sư tử dưới cây bồ đề, và Đức Phật Đa Bảo cùng với vô biên A Tăng Kỳ đại chúng Bồ Tát Thượng Hạnh, Xá Lợi Phất và hàng thanh văn bốn chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ và tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la, nghe lời Phật nói rồi, thảy đều đại hoan hỷ.